Sư thưa, chỉ vì tâm lão bà quá thiết tha, nay nhân sự đã xong, đứng hầu. Thì cái câu này Ngài đâu có nói trắng, phải không? Ngài chỉ nói nay việc đã xong. Có nghĩa là con đã nhận được cái tâm lão bà của Hòa Thượng rồi. Thì ông thầy mới hỏi, vậy chứ đến đâu mà về đây? Ngài thưa, hôm trước con vâng lời dạy của Hòa Thượng đến tham vấn Đại Ngu trở về. Thầy mới dò hỏi, Đại Ngu có lời dạy gì? Sư mới thuật lại việc trước. Và Ngài Hoàng Bá mới bảo, lão Đại Ngu này đã buông lời, đợi đến đây ta cho ăn đòn. Câu này có phải là câu quở không? Chỗ dạy này là cái chỗ ra ngoài ngôn ngữ, hội được thì hội, không hội được thì thôi, không hội cũng tốt, mà thà là không hội. Còn nếu nghe mà hội qua ngôn ngữ thì đó là hạng thứ hai, thứ ba. Cho nên Ngài Hoàng Bá, lão Đại Ngu này đã buông lời, đợi đến đây ta cho ăn đòn. Tại vì hễ mà gợi ra như vậy, tức là Ngài Lâm Tế nhờ cái câu gợi đó mà ngộ, chứ đâu phải là thực mình bùng vỡ, phải không? Thì như vậy nó phải nương một cái phương tiện bên ngoài, thì chưa có mạnh lắm đó. Nhân chỗ gợi ra mà ngộ thì chưa có mạnh. Cho nên ông thầy nói vậy, nhưng mà Ngài Hoàng Bá chứng minh liền, tuy là nhân lời khai mở, nhưng mà chỗ ngộ con là thứ thiệt nha. Cho nên sư Lâm Tế liền nói gì đợi đến, ngay bây giờ liền cho ăn. Và đứng sau lưng Hoàng Bá tát một tát. Hoàng Bá bảo, cái gã phong điên này lại đến trong ấy nhổ rau cỏ. Sư liền hét, Hoàng Bá gọi, thị giả dẫn gã phong điên này lại nhà thiền. Chúng ta thấy cái đối đáp của người xưa nó hoàn toàn không rơi trong tình thức, mà thầy trò hiểu nhau. Mình thấy cơ phong của các ngài không có nương tay. Hễ nương tay thì học trò yếu. Còn cái người học qua cái sự cam khổ gay go mà nhận ra thì chỗ nhận không bao giờ quên, đời đời có thể xài được. Chỗ dạy của Ngài đều nhắm vào bậc thượng căn, người trung và hạ khó thấy được yếu chỉ. Đó, thì chúng ta đã học rồi đó, mình thấy Ngài Hoàng Bá dạy toàn là thượng thừa không à. Vậy thì mình nghe cũng có phải là bậc thượng căn không? Như vậy, thượng căn hay là trung căn hay là hạ căn chỉ ở nơi một tâm chúng ta. Nếu khi nghe mình dùng tình thức để nghe thì đó là trung căn hay là hạ căn. Nếu khi nghe mà mình dùng phê phán để nghe thì lúc đó chắc lọt sổ rồi, phải không? Còn nghe mà dùng rộng tâm mà nghe thì lúc đó mới đáng để nghe các pháp thượng thừa. Và lúc đó mới thấy được chỗ yếu chỉ của các bậc tông sư. Đời Đường khoảng niên hiệu Đại Trung, Ngài tịch ở núi Hoàng Bá. Niên hiệu Đại Trung tức là khoảng năm 1847 đến năm 1860, là thế kỷ thứ 9, cách đây 11 thế kỷ, phải không ạ? Nhà vua Sắc Thụy là Đoạn Tế Thiền Sư, tháp hiệu là Quảng Nghiệp. Cái tên hiệu là tên lúc sống, tên Thụy là sau khi tịch được vua ban, vân vân. Chúng ta nghe cái chữ Đoạn Tế, quý vị có thắc mắc không? Đoạn Tế có nghĩa là sao? Và tại sao vua lại ban cái hiệu này? Thường á, là những cái hiệu đều là những cái tên rất đẹp ha? Mà tại sao lại gọi là đoạn tế? Trong chúng có biết tại sao không? À, nó có nhân duyên. Thì theo như truyện Tục Hàm Thông chép, vua này, cái vị vua mà ban cho cái tên này á, vua cha là Đường Hiến Tông. Ông vua cha này có hai người con là Mục Tông và Tuyên Tông. Cái ông Tuyên Tông chính là Đại Trung Hoàng đế sau này. Ngài tịch trong cái khoảng niên hiệu Đại Trung, là trong cái thời của ông vua này đây. Thì khi còn là thái tử Tuyên Tông, mới có 13 tuổi, thì rất là thông minh và thích ngồi kiết già, đã có cái duyên với cửa chùa. Khi Mục Tông đang còn tại vị, đang còn làm vua đó, thì nhân một buổi bãi triều sớm. Bãi triều sớm có nghĩa là vua đi rồi, quan về hết rồi, thì cái ông thái tử này, ổng mới giỡn chơi, ông lên ở trong cái trên cái long sàng để ngồi. À, bây giờ khi mà mình kính thầy, mình cũng không dám ngồi ghế thầy, huống nữa là chỗ ngồi của vua, thường không ai dám ngồi hết, mà ông này dám leo lên ngồi, rồi lại còn làm cái thế quần thần kính bái nữa. Như vậy là trong tâm có cái gì? Nó đã hiện cái tướng muốn làm vua chưa? Đó. Thì các vị đại thần xem thấy, biết cái tâm phong của vị thái tử này, mới tâu lên Mục Tông. Quý vị biết, ngày xưa, trong cái triều mà vua chúa, cha con gì cũng không có tin nhau hết á. Anh em huynh đệ tương tàn cũng vì cái nhai vàng. Nếu cha đang còn tại vị mà con mà có những cái ý gì là có yên không? Đó, khi nào cha chết truyền ngôi thì mới được ngắm nghía tới cái ngai vàng. Còn cha còn sống mà đã lộ ra những cái vẻ như vậy thì đó là những dấu hiệu phản nghịch. Cho nên đại thần mới tâu lên với vua. Thì vua Mục Tông là anh của Tuyên Tông, thấy em mình như vậy có lo không? Trái lại, Mục Tông lại vỗ về khen em ta là bậc anh tài của tâm tổ ta. Rất là tốt. Thấy như vậy và đại thần nói như vậy nhưng mà vẫn khen em ta là bậc anh tài của tâm tổ ta, không có chuyện gì xảy ra cả. Và sau đó thì Mục Tông băng hà, thì con của Mục Tông lên ngôi. Thì Mục Tông có ba người con là Kính, Kỉnh Tông, Vân Tông và Võ Tông. Thì Kỉnh Tông nối ngôi vua được 2 năm, nội thần mới mưu thay đổi. Vân Tông lên ngôi 14 năm và kế đó là Võ Tông lên ngôi. Như vậy cả ba người con đều lên hết. Nhưng mà hai người con kia thì không sao. Riêng cái ông Võ Tông này lên ngôi thì ông Võ Tông này ông rất là dữ. Chính ông là cái người mà gây pháp nạn lần thứ ba cho Phật giáo. Cái ông Võ Tông này, ông đã thiêu hủy trong cái kỳ pháp nạn đó 44.600 ngôi chùa. Ông bắt 260 tăng ni hoàn tục. Đó là pháp nạn thời của ông vua Võ Tông. Thì như vậy ông này dữ hay là hiền? Và ông Võ Tông là vai cháu của Tuyên Tông. Thì ông cha ngay trong triều đối với việc Tuyên Tông bỏ qua, nhưng mà cái ông cháu này lại không bỏ qua, mới gọi Đại Trung là Sino. Sino là một cái người đầy tớ mà dốt nát. Một hôm Võ Tông nhớ cái hận Đại Trung ngày xưa dám lên long sàng của cha mình ngồi, mới lôi ra đánh cho đến chết, đem bỏ trên vườn, đem bỏ trong vườn, đánh gần chết và dùng nước nhơ để tưới cho tỉnh lại. Chúng ta thấy cái tâm con người ta, phải không? Như vậy, khi người ta ứng xử không phải vì chính sự việc, mà cái cách ứng xử nó tùy nơi cái tâm tính của người đó.